Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Đà Lạt, thành phố trong lòng kính. Kế đến là phóng sự của biên tập viên Đông Hải về ngôi nhà sàn của người Việt tại Louisiana. Tiếp theo là tường trình của đài VOA về con mèo biến chủ nhân thành triệu phú. Kế đến là phóng sự của Việt Hùng về tưởng niệm và an táng 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tại Westminster, California. Tiếp tục chương trình là tường trình của đài VOA về các mạng lưới buôn người toàn cầu đứng sau thảm kịch di dân ở Anh. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ với tựa đề Lê Văn Khoa, người hòa nhạc Việt Nam vào dòng nhạc thế giới. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Đà Lạt, thành phố trong lòng kính.
Khoảng 10 năm trở lại đây, thành phố Đà Lạt đã bị bao vây tứ phía bởi nhà kính, nhà lưới, dựng lên để trồng rau và hoa. Người ta dùng màn nhựa để bọc tứ bề, diện tích nhà lồng để canh tác. Đây là phương pháp nhằm hạn chế những yếu tố bất lợi về ngoại cảnh như mưa, xói mòn, sương muối tác động đến cây trồng, cư dân nơi đây kể.
Hồi xưa không có, mà là ngoài trời, đất không, không có lòng kính này nè, đất không. Sau này bắt đầu họ mới có trồng hoa này thì họ làm kính.
Hồi trước á, thì nhà kính thì ít lắm. Về khoảng cỡ chục năm đổ lại đây á, thì nhà kính họ trồng là chủ yếu trồng bông, có trồng hoa có, rồi trồng rau cũng có.
Giờ thì gần như đất canh tác trồng hoa hay các loại rau cải vốn là đặc sản Đà Lạt. Người dân đa phần chọn việc lợp kín bằng những màn nhựa như vậy để có thể trồng trọt quanh năm suốt tháng. Bà Hoa nói rằng vì mưu sinh ngày càng khó khăn nên nhà vườn không thể dành thời gian cho đất được nghỉ ngơi.
Thường thì họ trồng sú cải thôi. Còn mà làm vàng ở trong người ta trồng hoa, đủ loại hoa, hoa bên này nữa nè, đủ loại hoa. Nhà vườn này không có nghỉ ngơi đâu, tại vì biết thời gian mà nghỉ ngơi là không có số tiền á. Làm ăn xong là họ trồng lại, làm ăn xong họ trồng lại. Tại vì thời gian ở ngoài trời là mưa nhiều nè, không có được bao nhiêu hết nên chủ yếu ăn ở trong vườn thôi.
Nhà kính giúp cây trồng tránh được gió bão, luôn giữ độ ẩm đất thích hợp, từ đó có thể cung cấp các sản phẩm rau củ ổn định quanh năm. Hệ lụy là để có diện tích đủ rộng cho dựng khung nhà kính, buộc phải chặt bỏ những cây thông lâu năm trên đất nông nghiệp. Bà Trang nói rằng có lẽ điều đó khiến Đà Lạt giờ không còn lạnh như hồi trước.
Hồi trước thì buổi tối ở đây lạnh lắm, còn bây giờ thì thất thường lúc nóng thì lúc lạnh. Lúc thì buổi trưa thì nó nóng, nóng kiểu như là... nó phải tăng lên nhiều độ.
Bà Hoa nói rằng canh tác trong nhà kính đòi hỏi lượng thuốc trừ sâu thường xuyên với số lượng lớn.
Bỏ phân, phun thuốc chứ đâu phải dễ vậy mà ăn được đâu. Bệnh luôn á, người nào mà chịu nổi là bệnh. Tại vì thuốc là nó nằm trong đây là mình ngoài là mình hít vô, bệnh chứ. Bệnh vậy thì nó cứ ở trong đó sau này nó mới phát bệnh ra chứ, bây giờ nó đâu có phát bệnh ra liền đâu.
Biết rõ việc phân hóa học phun thuốc trừ sâu trong nhà lồng tứ bề bao phủ như vậy dễ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng theo bà Hoa thì nông dân xứ này đành chấp nhận, bởi vì đất đai trong các lồng nhựa mỗi năm cứ bạc màu dần do bị phát kiệt cho canh tác. Môi trường sinh thái cũng thay đổi bởi những lồng nhựa phủ kín Đà Lạt.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của biên tập viên Đông Hải đài VOA về ngôi nhà sàn của người Việt tại Louisiana.
Cái chỗ của tôi thì nó xây cao khoảng 19 feet. Mới đầu thì cảm thấy nó hơi cao, nhưng mà ở thì nó thoải mái hơn. Trên cao thì gió mái nhiều, mũi mòng thì ít.
Ông Nguyễn Văn Tâm là một ngư phủ người Việt. Ông cùng vợ sinh sống tại Burras, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ đã nhiều năm nay. Nhưng đây mới là năm thứ hai ông Tâm sống trên ngôi nhà sàn này.
Ở đây chỉ có hai vợ chồng thôi, con cái ở xa hết rồi.
Ngoài trừ việc được những cây cột bê tông đẩy cao lên 6 mét so với mặt đất, ngôi nhà của ông Tâm không có gì khác một ngôi nhà bình thường. Thậm chí hai vợ chồng còn tranh thủ trồng thêm những loại cây ăn trái sau vườn nhà. Lên xuống cầu thang mỗi ngày không phải là vấn đề với gia đình ông. Mà nếu nó có là vấn đề, thì chiếc thang máy lắp bên hiên nhà sẽ giải quyết.
Ở trên cao đến 100% thì ở dưới chỉ được 50% thôi. Tức là cái sự thoải mái của mình á.
Nhưng ngôi nhà sàn của ông Tâm không phải được xây cho vui. Nó là cách để nhiều người dân nơi đây sống chung với bão. Louisiana nổi tiếng với những vùng đầm lầy rộng lớn và cũng là một trong những vùng đất biến mất do nước biển nhanh nhất trên thế giới. Người dân nơi đây, đặc biệt ở khu vực phía Nam, đã quá quen với bão lụt hàng năm. Trận bão Katrina cho tới giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của ông Tâm.
Nhà của tôi về, khi mà tôi về tới cái nhà này á, chỉ còn cái sân thôi. Còn cái nền nó già thôi. Chứ còn cái nhà nó dồn lại thành một cục. Đóng này là 4 năm cái nhà nó dồn rồi bị xấy, bão xấy là một cục luôn.
Nhằm hỗ trợ những người dân bị thiệt hại sau bão, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA cung cấp ngân khoản để giúp người dân sửa chữa, xây mới nhà sau bão lụt. Ông Tâm được FEMA hỗ trợ 250.000 đô la để xây ngôi nhà xa này. Với điều kiện ngôi nhà được xây theo tiêu chuẩn chống lụt và ông phải sống tại đây đủ 5 năm.
Mà nếu trường hợp mình trong vòng dưới 5 năm á, mà mình bỏ mình đi ha, mình không ở đây á, thì nhà nước sẽ đòi lại tất cả những cái tiền mà người ta sẽ giúp cho mình đó.
Trên thực tế, những chiếc nhà sàn này đã xuất hiện tại vùng Tây Nam Louisiana từ đầu những năm 90. Nhưng phải đến sau cơn bão Katrina và Kita cách đây 14 năm thì số lượng những ngôi nhà như thế này mới nở rộ. Tuy nhiên, theo ông Tâm cho biết, không có nhiều người Việt thích sống trong những ngôi nhà giống như thế này. Một phần vì không quen, phần vì lo sợ, nhà càng cao thì càng dễ bị bão thổi bay. Trước đây, miền Nam Louisiana là nơi tập trung nhiều người Việt, chủ yếu sinh sống bằng nghề trải lưới. Nhưng sau trận bão Katrina, nhiều người đã không còn mặn mà với vùng đất khắc nghiệt này. Phần lớn chỉ có những người lớn tuổi như ông Tâm trụ lại.
Năm nào cũng bão, nhưng mà cuộc sống người ta sống vậy, người ta quen rồi. Bây giờ những người dư phủ như tôi nè, mà bây giờ nếu mà không ở dưới này làm á, thì bây giờ đi làm thuê làm mướn thì cũng đâu có ai mướn. Nó khổ vậy đó.
Đối với ông, cuộc sống như bánh xe quay tròn. Mọi thứ đã thành thói quen. Cái khắc nghiệt của thiên nhiên tại vùng quê vẫn còn hơn bão tố mà con người mang đến cho nhau, chốn đô thành.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của đài VOA về con mèo biến chủ nhân thành triệu phú.
Cô mèo Nala này nghiện hộp giấy. Nala thích nằm ngủ trong những chiếc hộp và đặc biệt ghét bị nhốt ngoài cửa. Nghe có vẻ giống bất kỳ con mèo nào trên hành tinh này, nhưng thực tế không như vậy. Nala là con mèo nổi tiếng nhất trên Internet, với hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram và sở hữu hàng triệu đô la. Danh tiếng của Nala đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời chủ nhân của cô, từ một sinh viên Thái tại Mỹ thành một nữ triệu phú doanh nhân, một tấm gương làm giàu từ mạng xã hội.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con mèo của mình có thể thu hút được hàng triệu người theo dõi, và cũng không thể tưởng tượng được rằng mình đã làm công việc này suốt 5 năm qua.
Vaisiri Matachipipan còn được biết đến với cái tên Puki, tới thăm một mái ấm dành cho chó mèo tại California. Lúc đấy cô mới chỉ là một cô sinh viên 23 tuổi đang theo học UCLA.
Tôi không có ý định nhận nuôi, nhưng khi nhìn thấy Nala trong lòng, trông nó quá là dễ thương. Tôi cảm thấy rất gắn bó. Khi bế nó lên, nó liếm mặt mũi tôi. Tôi quyết định nhận nuôi Nala.
Puki đặt tên cho cô mèo mướp lai xiêm này là Nala, theo tên một nhân vật chính trong phim Vua Sư Tử. Sau đó, cô làm một điều không mấy phổ biến vào năm 2012. Đó là tạo một tài khoản Instagram cho Nala và bắt đầu đăng ảnh lên đó.
Tôi muốn thử thách chính bản thân mình và xem liệu tôi có thể thu hút được bao nhiêu người theo dõi. Không có ngày nào mà tôi không đăng ảnh, và thế là lượng fan cũng tăng dần.
Trong vòng một năm, số lượng người theo dõi Nala đã tăng lên con số 700.000. Đó là lúc cả nhà hàng bắt đầu trả tiền để Puki đăng hình ảnh Nala chơi với sản phẩm của họ. phát triển lượng fan của Nala, làm việc với các nhãn hàng đã nhanh chóng trở thành công việc toàn thời gian của Puki sau khi tốt nghiệp.
Gia đình muốn tôi quay về nhà. Bố tôi từng hỏi là tôi có thể làm được gì chỉ với một con mèo.
Với Nala, rõ ràng cô có thể làm được nhiều thứ. $300 là số tiền đầu tiên mà Nala kiếm được. Và giờ đây, một số nhãn hàng sẵn sàng trả tới $15,000 để có một vài tấm ảnh đăng trên các nền tảng khác nhau của Nala. Cô mèo 9 tuổi này cũng đã giúp Poki mua được chiếc xe và hai căn nhà tại California. Đưa Poki lên thảm đỏ trong một dịp công chiếu phim tại Hollywood.
Nala, the cat.
Cũng như xuất hiện trong vô số talk show và sự kiện. Vào tháng 9 vừa qua, Nala đã giúp Poki, giờ đã 32 tuổi, trở thành CEO doanh nghiệp sản xuất đồ ăn cho mèo của riêng cô. Điều quan trọng nhất là duy trì được thương hiệu trong bối cảnh những thú cưng nổi tiếng khác, từ chó tới lợn và cả nhím, đang cạnh tranh quyết liệt để kiếm được tiền từ các doanh nghiệp. Poki cho biết cô không cảm thấy lo lắng bởi hiện giờ lượng người theo dõi Nala vẫn đang tiếp tục tăng. Và Nala, cô mèo này đang hưởng thụ cuộc sống hết mức có thể, ngồi trong một hoặc hai cái hộp, đầy những cánh cửa đóng chặt. Đó là những chuyện thường ngày của cô mèo.
Kế đến là phóng sự của Vi Hùng về tưởng niệm và an táng 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tại Westminster, California.
Tôi muốn nói rằng đó là hành trình thật dài đối với 81 cựu binh đã khuất này từ Việt Nam, Thái Lan, Hawaii và cuối cùng là tới đây, tại thành phố Westminster ở California này. Đây là nơi họ sẽ ở lại mãi mãi và luôn được nhớ tới bởi cộng đồng, các đồng đội cũ, trong đó có tôi và cả những người thân của họ sau chuyến hành trình kéo dài tới 54 năm.
Đó là phát biểu của cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, người đóng vai trò chính trong hành trình 54 năm đưa hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tới an nghỉ ở nghĩa trang thuộc thành phố Westminster, tại buổi lễ tưởng niệm và an táng đầy xúc động vừa được tổ chức ngày 26 tháng 10 ở Nam California. Hy sinh tại chiến trường Phú Yên vào ngày 11 tháng 12 năm 1965, hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù mũ đỏ thuộc Đại đội 72, Tiểu đoàn 7 nhảy dù đã được tìm thấy năm 1974, nhưng đã trở thành những tử sĩ vô thừa nhận trong suốt hơn 50 năm do họ không phải công dân Mỹ và cũng hai lần không được chính phủ Việt Nam ngày nay tiếp nhận do cũng không phải là công dân Bắc Việt. Luật sư Jeff McFadden thuộc tổ chức The Lost Soldier Foundation nói:
Chúng tôi đã phải thảo luận với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và tất nhiên là cả thỏa thuận với phía Việt Nam một vài lần thông qua đại sứ của họ ở đây. Đây thực sự là quá trình vô cùng phức tạp, và phải đến tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới chính thức chỉ định cựu nghị sĩ Jim Webb làm người thân và bảo trợ cho những cựu quân nhân này an táng tại Hoa Kỳ, bởi họ thực ra không phải là công dân hay quân nhân Mỹ.
Ngay sau buổi lễ tưởng niệm và an táng chính thức diễn ra trong buổi sáng, vào buổi chiều cùng ngày, gia đình Mũ Đỏ tại Nam California, một tổ chức của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt ở đây, đã đưa linh vị các tử sĩ quay trở lại khu đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster để tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức Việt Nam. Nhà văn Phan Nhật Nam, một cựu thiếu úy thuộc tiểu đoàn 7 nhảy dù từ tiểu bang Arizona, đã tới đây để được gặp mặt những đồng đội cũ sau hơn nửa thế kỷ.
Bây giờ đứng về mặt luật lý, lương lính lúc đó nó khoảng đâu mười mấy đô la Mỹ. Không ai dùng cái tiền lương mười mấy đô la Mỹ để đổi cái thân phận, cái bản thân, cái sinh mạng của mình. Thế mà cái điều đó đã xảy ra rất tự nhiên ở nhảy dù, ở biệt động quân, ở thủy quân lục chiến, ở sư đoàn một bộ binh, là cái sư đoàn ở ngoài Huế. Sư đoàn đó có đến 15 sĩ quan khóa 18 của tôi ra trường, 13 người chết, chỉ có 2 người sống sót.
Còn ông Hoàng Tấn Kỳ, chi hội trưởng gia đình Mũ Đỏ Nam California thì nói:
Cái sự hy sinh của 81 tử sĩ nhảy dù này và 4 người trong phi hành đoàn của người Mỹ trong chiếc máy bay 123 là đó là những cái sự hy sinh vì quân vụ, là nghĩa vụ đối quốc gia. Cho nên cộng đồng cũng như các cái binh chủng bạn cũng như nói chung và riêng những người lớn tuổi, kể cả giới trẻ nữa, họ cũng rất là quan tâm đặc biệt.
trong buổi lễ tưởng niệm và an táng chính thức vào buổi sáng, mặc dù ban tổ chức dự kiến 500 chỗ ngồi dành cho quan khách theo quy mô của khu đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ, nhưng thực tế số người đến dự đã gấp nhiều lần. Đây là sự tri ân và cũng cho thấy hình ảnh của những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn mãi mãi được ghi khắc trong tim và trong tâm trí của cộng đồng người Việt ở đây. Và những nỗ lực của cựu thượng nghị sĩ Jim Webb cùng các đồng sự trong tổ chức The Lost Soldier Foundation, vốn là các cựu chiến binh Việt Nam, cũng cho thấy những người bạn chiến đấu người Mỹ đã không quên đồng minh và đồng đội của mình.
Tiếp tục chương trình là tường trình của đài VOA về các mạng lưới buôn người toàn cầu đứng sau thảm kịch di dân ở Anh.
Một khu công nghiệp phía đông thủ đô London, điểm đến đau thương của một cuộc hành trình khởi sự bằng hy vọng, cách những ngôi làng quê xa xôi hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam 9.000 cây số. Danh tính nạn nhân chưa được xác minh rõ ràng, nhưng không khí tang thương đã bắt đầu. Những người con trai, con gái dường như đã mất mạng trong cuộc mua bán tàn nhẫn của đường dây buôn người.
Làng đấy họ đi bên đường nhiều đồng tiền là chó, cần bằng bầu bằng bạc, cái người dần đi ăn bỏ sợ. Tôi cha mẹ cháu nhiều con nhỏ thì con thơ thì biết.
Nhu cầu đó được đáp ứng bởi các băng đảng cấu kết chặt chẽ, theo lời ông Phil Robertson, thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch.
These are groups and gangs that operate with impunity in Vietnam.
Đó là các nhóm, các băng đảng hoạt động miễn nhiễm ở Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, họ có kết nối với nhà chức trách, có yếu tố tham nhũng ở đây. Nhờ vậy, họ mới dám đề nghị đưa người tới các nơi ở châu Âu.
Thân nhân các nạn nhân cho hay họ trả cho các băng nhóm này tới 38.000 đô la để được tới châu Âu. Nhà nghiên cứu tội phạm học Paolo Campana là một chuyên gia về các mạng lưới đưa lậu người.
What we see is a fragmentation and a compartmentalization.
Những gì chúng ta thấy chỉ là một mảnh rời, một phân đoạn của nạn buôn người, nghĩa là không có một ông trùm kiểm soát mọi thứ, mà có các tổ chức khá nhỏ, thô sơ, lo về từng giai đoạn trong cuộc hành trình.
Chuyến hàng chở người được chuyển tiếp tại các điểm chuyển giao tiếp nối trên cuộc hành trình.
Migrants have to make incredibly difficult decisions.
Di dân phải có quyết định hết sức khó khăn là liệu có nên tin cậy tay A, tay B nào không. Hứa hẹn đầu môi chất lưỡi rất mông lung. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn với di dân Syria hay Iraq, còn có các nhóm trên Facebook hay các diễn đàn trên mạng quảng cáo dịch vụ đưa người và di dân có thể hỏi han, tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ cung cấp bởi những tay buôn người ấy.
Tài xế chiếc xe tải Maurice Robinson từ Bắc Ireland bị truy tố tội ngộ sát, buôn người và rửa tiền.
Tôi sẽ ngạc nhiên nếu những người dính líu tới chặng cuối của cuộc hành trình, bất kể là ai, biết được những gì đã diễn ra tại Trung Quốc hay Nga hay Đông Âu.
Cảnh sát Anh đang truy lùng những người khác có thể có liên hệ.
Chúng ta có những người nhập cảnh, hoặc bị buôn người, hoặc đi tầm trú tị nạn, và chúng ta biết rằng các biên giới rất chặt chẽ và phức tạp và có nhiều cơ hội được tận dụng hơn nữa.
Và cơ hội đó đã kết thúc bằng thảm kịch đối với 39 di dân đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cũng phải có áp lực thật sự đối với Việt Nam để chấm dứt những cuộc dàn xếp đưa người lậu kiểu này.
Các chuyên gia cho hay, triệt phá các đường dây đưa người lậu cần sự hợp tác xuyên biên giới tốt hơn. Nhưng chừng nào còn nhu cầu thì chừng đó các băng đảng này vẫn còn tiếp tục phát đạt. Và thảm kịch lần này có phần chắc chưa phải là lần cuối.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ với tựa đề Lê Văn Khoa, người hòa nhạc Việt Nam vào dòng nhạc thế giới. Mời quý thính giả theo dõi. Sinh tại Cần Thơ năm 1933 trong một gia đình tin lành thuộc giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Theo lời ông kể, ông tự học nhạc từ một cuốn sách nhạc bằng tiếng Pháp lượm được ngoài đường vào năm 14-15 tuổi. Nhà không có đàn piano, ông đàn tưởng tượng bằng cách gõ tay lên mặt bàn như đang gõ phím đàn. Vậy mà ông đã khiến một giáo sĩ Mỹ tại nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm ở Sài Gòn ngạc nhiên vì có thể cùng bà đàn một bản nhạc. Ngoài ra, ông còn đưa cho bà xem một bản nhạc do chính ông sáng tác. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa thuộc lại.
Có cái lạ này là cái mà có thể là tôi có năng khiếu âm nhạc từ trước, cho nên hồi tôi học lớp nhì thì tôi được trường chỉ định lên dạy lớp nhất học khác để mình đi thi tiểu học. Hát thì mình hát đúng nốt nhịp nhàng rồi này kia kia nọ, nhưng mà đâu có biết nhạc, mình biết hát là cùng.
Nhà nghèo, lương mục sư của cụ Tân Sinh không bao nhiêu, bị ảnh hưởng bởi thời cuộc như biểu tình, bãi khóa v.v. nên nhạc sĩ Lê Văn Khoa bỏ học sớm, đi làm việc cho giáo hội và theo học một trường thần học nhỏ ở Phú Nhuận. Ngoài những lớp đàn hát trong trường thần học, hầu hết những hiểu biết về âm nhạc của ông đều do tự học, sách vở do một giáo sĩ người Mỹ gửi mua từ Mỹ. Tuy nhiên, nhờ năng khiếu và tinh thần hiếu học, nên những nhạc phẩm đầu tay của ông đã chiếm được giải thưởng toàn quốc.
Năm 1953, tôi trúng giải thưởng sáng tác nhạc. Hồi đó thi là phải gửi ra Hà Nội, hồi đó chưa phân chia đất nước. Rồi 1955, chia đất nước rồi, 1955 ở trong Sài Gòn có cuộc thi nữa. Tôi tham dự nữa, trúng giải luôn. Trước đó tôi cũng có đàn cho Đài Phát Thanh Pháp Á, Đài Phát Thanh Quốc gia.
Ông cho biết bắt đầu chuyển từ sáng tác ca khúc sang viết nhạc hợp ca vì nhận thấy nhạc Việt Nam rất yếu về lĩnh vực đại hợp ca hòa tấu. Và ông trở thành người duy nhất cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam thời bấy giờ trong chương trình Đại hợp ca hòa tấu mang tên Tiếng nhạc trầm tư.
Thành ra ngay trước 75 ở nhà mà mỗi lần tôi làm chương trình thì anh em lên Đài Truyền hình họ buồn lắm. Họ cứ nói tôi hoài. Nó tại sao ông cứ chọn cái đường khó đi, không làm như mấy cái khác, mấy người khác nó dễ. Nhưng mà tôi nghĩ đã có rồi, giờ mình phải làm thêm cái khác chứ. Phải cai triển thêm chứ, để mình mà thấy cái phong phú của nó. Chứ nhạc Việt mình đâu phải chỉ có một lối. Nhưng mà điều ý nghĩ của mình, rồi mình cố mình làm vậy thôi. Chứ có thể nó không hợp với đại chúng. Nhưng mà biết đâu chừng vài chục năm sau, thì nó lại khác.
Vài chục năm sau, CD Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975 nói lên thân phận người Việt Nam trong cuộc chiến xâm lược của miền Bắc, cho đến khi vượt thoát tìm tự do tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ, được ra mắt công chúng vào năm 2005 với nhàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Chorus của Ukraine. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa kể về những long đong trong thời gian dài của Đại Tấu Khúc này.
Nó có một cái chu kỳ 10 năm, tôi không biết tại sao. Mình đi 75 thì tôi cứ đắn đo hoài tới 85 bắt đầu viết. Thì viết rồi mình ngưng, viết rồi ngưng. Mình viết rồi làm sao trình diễn đây. Mình đâu có quen với ban nhạc nào của Mỹ mà mình cũng người vô danh ở đây mà sức mấy mà họ chịu đụng tới. Thành ra viết rồi cứ ngưng. Ngưng rồi cứ bị thôi thúc, phải làm tiếp. Thành ra kéo dài cũng 10 năm. Rồi viết rồi, cũng không có cơ hội trình diễn. Đó rồi dàn nhạc Pacific Symphony Orchestra ở California này, họ nên làm chương trình 20 năm sau chiến tranh Việt Nam. Thì tôi làm cố vấn cho họ, rồi họ mới biết tôi có viết nhạc, thì họ mới lấy ra chơi. Và trong khi chơi như vậy, mình cũng chơi mấy ngàn năm thôi chứ đâu có chơi hết chương trình được. Thì có điều hết sức ngạc nhiên cho tôi đó là tất cả báo Mỹ đều có bài về cái buổi trình diễn đó. Từ Los Angeles Times, Orange Register, rồi những tờ báo địa phương nhỏ hơn nữa đều có bài viết về cái symphony đó. Và họ cho đó là một cái sự hòa hợp giữa Đông Tây tuyệt diệu. Thành ra mình được lên tinh thần nhiều lắm sau cái chương trình đó. Thành ra đó là 20 năm. 20 năm rồi, Pacific Symphony họ cũng trích diễn trong nhiều năm liên tiếp. Rồi phải 10 năm sau nữa, với sự giúp đỡ của ban hợp xướng Trùng Dương ở đây và một số anh em, thì mình mới có tiền để mà làm cái CD. Thành ra nó qua cái chu kỳ, mỗi cái chu kỳ là 10 năm, cũng là một cái sự hết sức là lạ lùng.
Về cơ duyên Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975, được dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Chorus của Ukraine trình diễn, nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho biết.
Là cơ hội hạn hữu nha. Thứ nhất là như tôi nói đó, nhạc mình mất 10 năm để viết, 10 năm sau mới trình diễn, rồi lay quay hoài để tìm cách để mà thực hiện cái CD. Rồi ở Mỹ thì họ tính mắc quá, tôi cố vấn cho Pacific Symphony, nhưng mà họ nói họ sẵn sàng làm cái đó cho tôi thu thanh, mà phải 120.000 đô la. Nhưng mà làm sao mình có tiền cái đó, mà bây giờ mình làm ra mình bán có được 1.000 cuốn hay không? Thì vậy thì mỗi cuốn bán bao nhiêu tiền? Ai mua được? Thành ra tôi mới chạy xuống với Úc, dàn xếp lại với dàn nhạc giao hưởng ở Sydney. Họ đồng ý rồi sao rồi mất liên lạc, lấy được gì nữa hết trơn. Rồi tôi nói thôi, mình xuống tận cùng miền Nam không được, mình lên miền Bắc thì có người giới thiệu với cái dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra. Đó, họ cũng đi trình diễn khắp thế giới. Thì tôi tiếp xúc, họ cũng do dự, nhưng mà rồi họ biểu tôi gửi nhạc qua cho họ coi. Rồi tôi gửi nhạc cho họ coi, rồi cái họ nói được, họ sẽ làm cho tôi. Tôi hỏi chừng nào làm, cái họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi. Tôi nói lúc bây giờ tôi đã trên 70 rồi. Họ nói vậy chắc ông không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Gần chết rồi còn gì nữa. Thành ra tôi phải đi qua Ukraine để làm. Có hai cái yếu tố. Thứ nhất, trình độ nhạc của Ukraine nó cao. Đúng ra đó là cái vùng, là cái nôi của âm nhạc Tây Phương. Cái thứ hai, họ là cái quốc gia nghèo. Cho nên họ tính cái phí tổn không như là ở Mỹ. Thành ra tôi đi Ukraine để mà thu thanh.
Ngoài đại tấu khúc Việt Nam 1975 với mong muốn đưa các làn điệu dân ca Việt Nam ra khắp thế giới, nhạc sĩ Lê Văn Khoa chú tâm soạn nhạc giao hưởng cho các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng cái văn hóa là cái gì sẽ còn tồn tại chứ không phải chính trị. Chính trị, chế độ gì đi nữa cũng có thể bị thay đổi, mà cái văn hóa thì còn. Vì cớ đó cho nên tôi nghĩ nhiều đến dân ca để bất cứ ban nhạc nào hay cái nhạc cụ nào của thế giới nó chơi mà người Việt Nam mình nghe được, mình nhận ra ồ, cái bài này tôi biết, bài này của Việt Nam, thì là nó hay hơn là cái mình biết hoàn toàn những cái mà khởi đầu từ đầu, tuy nó là của mình nhưng mà không ai nhận ra được nó là cái nguồn gốc Việt Nam. Cho nên tôi dùng nhiều dân ca để mà viết cho dàn nhạc giao hưởng, để viết cho piano, cũng như tôi viết cho flute solo, flute của Tây Phương, mà đàn cái âm hưởng hoàn toàn của Việt Nam. Thành ra khi mà chúng tôi thu thanh ở bên Ukraine, nhạc sĩ Ukraine ngao ngao yêu cầu nhạc trưởng xin tôi để nhạc lại để cho họ còn trình diễn. Tôi thấy đó là cái điều quý. Họ chơi và họ thích. Họ thích thì họ mới chơi nữa.
Nhạc sĩ Văn Khoa cho biết ông ôm ước vọng là đào tạo thế hệ kế thừa làm nhạc giao hưởng như ông, và hiện ông có dạy một số học trò sáng tác nhạc cho piano.
Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều người đạt được cái trình độ cao gấp trăm, gấp ngàn lần cái trình độ mà tôi đạt được tới ngày hôm nay.
Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, ông còn là một nhiếp ảnh gia từng chiếm giải thưởng nhiếp ảnh trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật toàn quốc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Những tác phẩm của ông cũng được trưng bày trong các cuộc triển lãm nhiếp ảnh khắp nơi trên toàn thế giới như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, v.v. trước năm 1975 và tại Mỹ sau năm 1975. Hiện nay, dù ở tuổi 86, ông vẫn miệt mài sáng tác một tấu khúc mà ông hy vọng sẽ được trình diễn vào năm 2021.
Tôi đã có viết một cái mà chưa thực hiện được, là tôi viết một cái bài tôi gọi là cuộc đối thoại. Tôi cho đàn độc quyền của mình chơi với dàn nhạc giao hưởng Tây Phương. Dàn nhạc giao hưởng Tây Phương đủ loại nhạc cụ và cả trăm người. Còn mình chỉ có một người đàn và cái đàn nó chỉ có một giây thôi. Đó, thành ra tôi muốn nói cái tiếng nói nhỏ bé của mình. Rồi mỗi lần trỗi lên là bị đàn áp. Đó, dùng âm thanh, dùng âm nhạc để mà nói lên cái thân phận của người Việt Nam của mình. Nhưng mà chưa có trình diễn được. Tôi hy vọng là 2021 có thể sẽ trình diễn được.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.